đây là quán Như Lai. Bởi vì từ trước cho đến phần này thì chúng ta thấy trong luận đã chỉ vạch rõ cho chúng ta thấy rằng tất cả cái ngã, cái pháp, hay là nói cách là cho tới cái hành nghiệp, cho tới những cái pháp ở thế gian quán chiếu đều thấy không có tự tánh, phải không? Nhưng mà thế gian là không tự tánh được, còn Phật thì sao, phải không? Ví dụ giờ tôi nói thân mình là giả, cảnh đời là giả, nhưng mà mình nói Phật giả nữa được không? Nếu mình giả cho nên mình mới tu để thành Phật, nó thành thiệt, phải không? Còn nếu Phật giả nữa là tu làm chi? Mình thì giả rồi, cảnh là giả rồi, còn Phật nó giả luôn nữa tu làm chi? Đó, bởi vậy cho nên ở đây nếu mà mình không có học được kỹ cái phẩm này thì khi người ta hỏi Phật là thực có hay là không thực có thì trả lời sao? Thì chắc rằng phải thực có, thấy không? Rồi hỏi sao cái Phật nếu bạn còn hết thì trả lời sao? Còn. Đó. Như vậy đó, mình có rơi vào tà kiến không? Như vậy thì để thấy rằng nếu chúng ta hiểu Phật pháp một cách sơ sài hời hợt thì chúng ta sẽ có những cái lầm lẫn. Những lầm lẫn đó gọi đó là tà kiến, hay gọi đó là rơi vào hai bên đoạn kiến và thường kiến. Mà nếu rơi vào đoạn kiến thường kiến thì chúng ta là ngoại đạo rồi, không phải là Phật tử nữa. Như vậy mới thấy rằng cái hiểu mà không tới nơi á, nó gây cho mình và cho người những cái tội lỗi hay là những cái sai lầm lớn lao. Như vậy thì Như Lai tức là Phật, mà Phật hiện tại có hay không, thực có hay không, đó là một vấn đề. Sau khi Phật niết bàn rồi còn hay hết là một vấn đề thứ hai. Như vậy thì Phật hiện tại có hay không đó, trong khi mà ngài còn mang cái thân một vị thái tử rồi đi tu rồi thành Phật, như vậy đó hiện thân đó là năm ấm, và khi thành Phật rồi thì cái trí tuệ viên mãn của ngài đó mình gọi là Như Lai, phải không? Như vậy thì Phật tự nói với mọi người rằng ta là Như Lai, phải không? Hay là Như Lai nói thế này thế nọ. Như vậy Như Lai để chỉ là Phật, mà Phật trong lúc đó nhìn với con mắt trí tuệ của Trung Quán này thấy có thực có hay không thực có. Ồ, nghi ngờ quá, phải không? Đó. Rồi sau khi Phật nhập Niết Bàn rồi, nhìn với con mắt trí tuệ thấy Phật còn hay là hết. Đó là mấy cái mà chính cái vấn đề đó ở trong kinh luôn luôn Phật không trả lời, phải không? Nghĩa là có những người hỏi sau khi Phật Niết Bàn rồi còn hay là không còn vân vân, thì Phật làm thinh không trả lời, làm cho mình càng hoang mang thêm, phải không? Đó là cái điều mà nếu chúng ta không học kỹ cái phẩm này thì chúng ta sẽ đâm ra nghi ngờ, rồi trên đường tu chúng ta sẽ hoang mang không biết tu làm sao. Tu tới đó rồi còn nữa hết, phải không? Như vậy Phật là một cái gì mình tưởng tượng như nó là chân thật, là viên mãn, mà sao ở đây nói là không có thiệt, phải không? Mà nếu không thiệt thì làm sao tu? Đó là những cái vấn đề mà chúng ta phải nghiền ngẫm cho rõ ràng. Nghiền ngẫm rõ ràng rồi mới thấy cái thâm thúy, cái cao siêu của Phật pháp. Bây giờ tôi bắt đầu đi từ từ theo văn. Phẩm thứ 22, quán Như Lai. Quán tức là xem xét kỹ về Như Lai thì có thế nào. Ngoại nhân đặt câu hỏi rằng bậc tôn quý trong tất cả thế gian chỉ có Như Lai chánh biến tri, hiệu là Pháp Vương. Ngài là cái người được nhất thế trí ấy, phải có. Như vậy thì là phàm phu là không có, hay là các pháp thế gian tạm bỡ không có, nhưng mà Phật là một bậc chánh biến tri nè, là đấng Pháp Vương, là người nhất thế trí, thì ngài nhất định phải có, phải không? Đáp rằng nay chính chắn suy xét, nếu có thì nên nhận hay là nên giữ, nếu không thì chỗ nào để mà nhận? Vì cái sao? Giải thích. Như Lai không phải ấm, mà cũng không phải lìa. Ấm, đây kia nó không có tồn tại. Như Lai chẳng có ấm, thì chỗ nào có Như Lai? À, như vậy thì mình phải xét Phật là ngay nơi năm ấm đó có Phật, hay là lìa thân năm ấm có Phật. Nếu ngay trong thân năm ấm mà có Phật thì Phật ở trong thân năm ấm, còn nếu lìa năm ấm có Phật thì Phật ở ngoài thân năm ấm, phải không? Như giờ phải tìm để coi ngài có ở trong năm ấm hay là ngài ở ngoài năm ấm. À, đây mới giải thích. Nếu Như Lai thật có đó, à, bây giờ nếu chúng ta thấy Như Lai là thật có, là ở trong năm ấm ấy Như Lai, à, trong năm ấy năm ấm tức là Như Lai, hay là lìa năm ấm có Như Lai, hay là trong Như Lai có năm ấm, hay là trong năm ấm có Như Lai, hay là Như Lai có năm ấm, à, năm vấn đề đó đều là không đúng. Năm vấn đề đó đều không đúng. Như vậy thì trong năm vấn đề để mà tìm, nghĩa là tức năm ấm là Như Lai, lìa năm ấm là Như Lai, như trong Như Lai có năm ấm, trong năm ấm có Như Lai, Như Lai có năm ấm, đó là năm vấn đề nêu lên đều không đúng hết. À, bây giờ mới giải thích. Năm ấm chẳng tức là Như Lai, chữ thị đó, tức thị đó. Năm ấm chẳng tức là Như Lai. Vì cái sao? Vì nó là tướng sanh diệt. Năm ấm là cái tướng sanh diệt. Nếu Như Lai tức là năm ấm thì Như Lai tức là sanh, tướng sanh diệt. Nếu cái tướng sanh diệt đó, Như Lai tức có cái lỗi vô thường, đoạn diệt vân vân. Lại thọ giả và thọ pháp ắt là một. Thọ giả là Như Lai, thọ pháp là năm ấm, thì việc ấy không đúng. Thế nên Như Lai chẳng phải là năm ấm. À, thì đoạn đó khó hiểu là dễ hiểu. Giai đoạn đầu nói rất là dễ hiểu, thấy không? Nếu năm ấm tức là Như Lai, năm ấm thì như thân này nè, sắc thọ tưởng hành thức năm ấm, thì năm ấm đó là cái tướng vô thường sinh diệt, phải không? Mà tức là Như Lai thì Như Lai cũng phải vô thường sinh diệt. À, mà Như Lai vô thường sinh diệt thì chúng ta chịu không? Bởi vì chúng ta tu thành Phật để thoát khỏi sinh tử, và sinh tử là cái vô thường, phải không? Sinh diệt. Mà thoát khỏi sinh tử thì đâu có bị vô thường sinh diệt. À, như vậy thì chúng ta thấy Như Lai là cái gì siêu thoát cái vô thường sinh diệt. Mà nếu tức là năm ấm tức là Như Lai thì năm ấm là vô thường sinh diệt, thì Như Lai cũng phải vô thường sinh diệt, thì điều đó mình không thể chấp nhận được, phải không? Đó. Mà lại thêm cái lỗi thứ hai nữa, thọ và thọ giả là một. Câu đó với chú dễ hiểu không? Thọ là năm ấm, thọ giả là Như Lai. Như tôi thường nói hôm trước cái phẩm thọ đó, tôi nói rằng năm căn mắt tai mũi lưỡi thân nó tiếp xúc với năm trần, khi căn trần tiếp xúc nhau có cái cảm thọ, phải không? Cái cảm thọ đó, tai thì nghe tiếng, mũi thì ngửi mùi, mắt thì thấy sắc. Khi mình có cái cảm thọ đó rồi, liền có cái phân biệt cái cảm thọ đó là khổ, là vui, là hay, là dở. Thì cái phân biệt đó là gì? Cái mà cảm thọ là thọ, năm uẩn thọ, phải không? Còn cái mà hay chạy qua lỗ tai để phân biệt cái tiếng, chạy ra con mắt để phân biệt cái sắc vân vân đó, thì cái đó gọi là thọ giả, phải không? Đó, thành nó có hai thứ, thọ và thọ giả. Nếu cái nghe tiếng của lỗ tai nó chỉ có nghe được tiếng chát chúa hoặc tiếng êm ái, chứ nó không có phân biệt được những cái tiếng đó là khen mình hay chê mình hay là cái gì sâu sắc, phải không? Mà phải đợi có cái ở trong nó ra, nó mới phân biệt rõ ràng. Thì cái ở trong ra phân biệt rõ ràng đó mình gọi là ý thức, phải không? Nhưng hồi xưa gọi đó là thọ giả. À, cái thọ giả đó, mà nói cái thọ giả đó là cái hiểu biết đối với năm trần hay là sáu trần, để mà giảng trạch nó, thì cái đó gọi là Như Lai. Nếu ở Phật thì gọi là Như Lai, phải không? Ở mình gọi là ý hay là gọi là ngã. À, thì như vậy, nếu năm ấm với Như Lai là tức trong năm ấm có Như Lai ấy, hay là năm ấm tức là Như Lai ấy, thì năm ấm là thọ, mà Như Lai là thọ giả, thì như vậy thọ và thọ giả là một, phải không? Đó là bị cái lỗi đó đó. Vì vậy mà nói rằng có thọ, thọ giả là một đó. Đây mới giải thích nè, thọ pháp là năm ấm, à, thọ giả là Như Lai, thọ pháp là năm ấm đó. À, dịch đó cũng không đúng. Như vậy thì tức không được rồi, phải không? Bây giờ ly được không? Rời năm ấm có Như Lai được không? À, đây mới nói, lìa năm ấm cũng không Như Lai. Nếu lìa năm ấm mà có Như Lai đó, thì không nên có cái tướng sinh diệt. Nếu vậy, Như Lai bị cái lỗi thường vân vân. Bởi vì nếu rời năm ấm có Như Lai, tức là Như Lai là ngoài năm ấm, mà năm ấm là sinh diệt thì Như Lai ở ngoài, cho nên không bị sinh diệt. Mà không sinh diệt tức là thường đó. Mà thường thường hai cái lỗi đoạn và thường là gọi là gì, kiến, à, biên kiến, tức là chấp đoạn, chấp thường. À, mà nếu giờ nói rời năm ấm có Như Lai ở ngoài thì Như Lai đó là thường rồi, phải không? Đó, như vậy thì cũng không được. Lại mắt vân vân các căn không thể thấy biết. À, câu này dễ hiểu rồi, có bị cái lỗi thường dân dân rồi, mà lại con mắt vân vân các căn không thể thấy biết, bởi vì con mắt mình thấy, lỗ tai mình nghe, mắt thấy tai nghe, mà nếu trong này không có cái thọ giả đó, không có cái Như Lai, thì làm sao mà có cái phân biệt rõ ràng của mắt thấy tai nghe, phải không? Như vậy cho nên như vậy, nếu không có Như Lai ở trong á, thì làm sao mắt tai mà nó có phân biệt rành rẽ được? Vì vậy nên nó không có thấy biết. À, mà hiện giờ có thấy biết không? Có mà nó lìa thì không thể được, vì lìa tức là nó ở ngoài rồi. Ở ngoài thì làm sao mắt tai mũi lưỡi thân mà có cái cảm xúc, rồi có cái nhận ra rõ ràng để phân biệt được. À, như vậy thì rời là bị thêm cái lỗi nữa. Nhưng việc ấy không đúng, thế nên lìa năm ấm cũng không có Như Lai. Thì tức năm ấm không Như Lai, lìa năm ấm cũng không có Như Lai luôn. Như Lai ở đâu? À, hai trường hợp đặc biệt rồi. Và trường hợp thứ ba này là thêm, trong Như Lai cũng không có năm ấm. À, vì cái sao? Nếu trong Như Lai có năm ấm á, thì như trong cái dĩa có trái cây, thì dĩa trái cây nó có liên hệ nhau. À, như trong nước có cá, ác là có khác. Nếu là khác đó, tức là có cái lỗi thường vân vân, như trước hay như trên. Thế nên trong Như Lai không có năm ấm. À, bây giờ trong năm ấm cũng không Như Lai. Vì có sao? Trong năm, nếu trong năm ấm có Như Lai thì như trên giường có người, trong cái ly có sữa, thế thì có cái riêng khác thì cũng bị cái lỗi như ở trên nói. À, thế nên trong năm ấm không có Như Lai. Thì nếu nói trong năm ấm có Như Lai thì Như Lai là ở trong cái năm ấm, giống như cái giường mới có người nằm ở trên. Thì cái giường và người khác thì giống khác đó, cũng như trong cái ly có sữa, sữa và ly là một cái khác, khác mà hai cái khác thì tức là nó không có liên hệ. À, như vậy thì cũng không thể được. À, bị cái lỗi như trên nói. Như vậy thì tới mấy trường hợp rồi? Bốn trường hợp rồi. Bây giờ tới trường hợp thứ năm, trong đó nói Như Lai có năm ấm, phải không? Thì đây mới nói là Như Lai cũng không có năm ấm nữa. Vì cớ sao? Nếu Như Lai có năm ấm thì như người có con, như thế ác là có cái riêng khác. Nếu vậy thì cũng có cái lỗi như ở trên nói. Như ở trên, thế thì cái gì, thế thì ấy, việc ấy ắt không đúng. Thế nên Như Lai không có năm ấm. Như Lai không có năm ấm thì như vậy đây mới kết thúc. Như thế năm thứ tìm xét không thể được, thì những cái gì là Như Lai?
Như vậy thì rốt cuộc rồi dùng năm cách để tìm kiếm không có Như Lai thì cái gì là Như Lai? Như vậy thì qua đoạn này thì coi như là bác không có Như Lai, phải không? À, rồi thì bây giờ cái chuyện có không là gì sao sẽ giải thích, sẽ đây thì tôi không có giải thích. Bây giờ mà anh em tôi cứu lại rằng cái nghĩa như thế tìm Như Lai không thấy được, mà năm ấm hòa hợp khi hợp đó là có Như Lai. Nghĩa là khi năm ấm hòa hợp thì trong đó có Như Lai. Đó rằng ấm hòa hợp mà có Như Lai á, ác không có tự tánh. Nếu không có tự tánh á thì làm sao mà nhân tha có? À, bởi vì nó đợi năm ấm hòa hợp rồi mới có Như Lai. Mà mình hiểu cái nghĩa Như Lai là Phật, mà Phật là giác, là cái giác đó đợi hòa hợp mới có, thì mình chịu không? Đợi hòa hợp mới có thì nó không có cố định rồi, phải không? Mà không cố định thì như vậy cái tánh giác đó nó cũng là vô thường tạm bỡ, nó không thiệt. À, mà mình không chấp nhận rằng Phật là vô thường tạm bỡ, phải không? Như vậy cho nên nếu mà nói năm ấm hòa hợp và có Như Lai thì cái điều đó cũng không được. Bởi vì nếu mà hòa hợp thì không có tự tánh, mà đã không có tự tánh thì không lẽ từ tha tánh mà có? Nếu từ tha tánh thì tất nhiên cái đó là không có cái chủ rồi, phải không? Giải thích: nếu Như Lai do năm ấm hòa hợp cho nên có, tức là không tự tánh, vì cớ sao nhân năm ấm hòa hợp, vì nhân năm ấm hòa hợp mà có. Ngoại nhân nói rằng Như Lai chẳng do tự tánh nên có, nhưng nên nhân tha tánh nên có. Đó rằng nếu không tự tánh thì làm sao nhân tha tánh mà có, vì cớ sao tha tánh cũng không có tự tánh. Tại sao tha tánh không tự tánh? Tự tánh ví dụ như mình, chữ tánh là nói cho mấy chú hiểu, nhiều khi học mà cũng không hiểu, thuộc danh từ mà không có biết cái nghĩa thực của nó. Ví dụ như mình là con người, mà tự tính con người là gì? Là cái cố định chân thật của chính con người, phải không? Thì gọi đó là tự tính. Nếu mình có một cái chủ thể cố định chân thật ấy, thì gọi là mình có tự tính. Mà mình có tự tính thì người khác mới có tự tính. Người khác là tha, nếu mình không tự tính thì người khác cũng không có tự tính. Bởi vậy cho nên nói nếu không có tự tính thì tha cũng không có tự tính. À, như tôi nói cái đồng hồ, cái gì là cái chủ thể cố định của đồng hồ? Cái duyên hợp thì không có cái chủ thể cố định, phải không? Vậy không có chủ thể cố định nên nó không có tự tính. À, thành ra cái tự tính là chỉ cái chủ thể cố định, không có sai chạy, không có di chuyển. À, như vậy cho nên nói rằng nếu mà tự không có thì tha cũng không. À, lại không có cái nhân, vì không có nhân đối đãi nhau. Bởi vì đối với tự gọi kia là tha, mà tự không thì tha cũng không. Mà nếu tự không mà có tha, đó là không có nhân. Tha tánh không thể được, vì không thể được chẳng gọi là tha. À, lại nữa, pháp nếu nhân tha mà sanh, ai không có ngã thì làm sao là Như Lai? Thì thế nào là Như Lai? À, như vậy Như Lai là gì? Là ngã, phải không? Bởi vì chúng ta thường á hiểu nơi mình cứ nghĩ nơi mình có một cái chân thật của mình, phải không? Cái chân thật đó mà hồi xưa thì người ta gọi là linh hồn gì đó. Còn mình giờ học đạo thì mình gọi là gì? Là chân tâm hay là Phật tánh gì đó, phải không? Thì cái đó đó là Phật, mà cái đó đó là cái chủ, cái đó là cái không sanh diệt, phải không? Mà bây giờ nếu mà nói rằng nhân cái khác mà có thì nó không có ngã, không có cái chủ, mà không có chủ thì làm sao có Như Lai, phải không? Đó. À, đây mới giải thích. Nếu pháp nhân các duyên mà sanh á, tức là không có ngã, như nhân năm ngón tay mà có nắm tay, chỉ quyền là nắm, chỉ chưởng mới là bàn chứ. Quyền là nắm tay, chỉ chưởng là bàn tay. Chỉ quyền mà nói bàn tay thật quá xa. À, thì mấy chú thấy như vậy, năm ngón tay, phải không? Rồi co lại thì gọi là gì?
nắm tay. Thì như vậy nắm tay có là nhân năm ngón co lại. Nếu năm ngón không co lại có nắm tay không? À, như vậy cho nên năm ngón buông ra thì tìm nắm tay không có. Như vậy khi có nắm tay thì cái gì tự thể của nắm tay? Đâu có tự thể, phải không? Nghĩa là chẳng qua là năm ngón co lại thôi, có tự thể gì đâu. Như vậy nắm tay không có tự thể, mà không tự thể thì không tự tánh, phải không? Vậy thì cái nắm tay nói không tự thể mình dễ hiểu, còn thân năm ấm này nó không tự thể mình dễ hiểu mà khó. Hơi khó hiểu một chút, phải không? Từ cái nắm tay rồi mình đi làm tới cái bàn, cái ghế, cái nhà cũng đều như vậy đó. Cái gì duyên hợp đều không tự thể. Cái nhà cái gì tự thể cái nhà? Đâu có, phải không? À, từng cục gạch, từng miếng xi măng, rồi từng cái cây, rồi từ tấm tôn, nhiều cái đó ráp lại thì tả đặt tên cái nhà, nó không có cái chủ thể, phải không? Như vậy thì mới biết rằng cái gì thuộc về duyên hợp là không có tự thể. Không có tự thể tức là không có cái thể làm chủ quyết định của nó. Đó. Không tự thể cũng gọi là không tự tánh. Đó. Như vậy thì cái không tự tánh tức là đã không tự tánh thì làm sao nói là Như Lai được. Đó. Cho nên đây mới nói cái nắm tay ấy nó không có tự thể như thế nhân năm ấm mà gọi là ngã. Đó. Nhân năm ấm gọi là ta. Thì cái ngã ấy tức không có tự thể. À, nhân năm ấm mà gọi là ngã, mà cái ngã từ năm ấm hợp lại thì làm sao có tự thể, phải không? Không có tự thể. Cái ngã này có nhiều thứ tên, hoặc gọi là chúng sanh, trời, người, Như Lai vân vân. À, như vậy thì cái ngã mà mình thầm chấp đó, mình cho nó là chúng sanh, là trời, là người, là Như Lai vân vân. Nếu Như Lai nhân năm ấm mà có, tức là không có tự tánh. Vì không tự tánh cho nên không ngã. Nếu không ngã thì làm sao nói là Như Lai? À, thế nên trong kệ nói pháp nếu nhân tha sanh ấy tức không có cái ngã. Nếu pháp không có ngã thì làm sao nói là Như Lai? À, như vậy khó hiểu mà dễ. Khó hay dễ? Sao không trả lời làm thinh vậy? Dễ thì nói dễ, khó thì nói khó. Lại nữa, nếu không có tự tánh thì làm sao có tha tánh? Lìa tự tánh và tha tánh thì cái gì gọi là Như Lai? À, cái gì gọi là Như Lai? Đó, Như Lai đâu có rời tự tánh và tha tánh, phải không? Cũng như cái rời tự tánh tha tánh cái gì là ngã? À, nếu rời tự tánh tha tánh tìm cái ngã cũng không ra, thì rời tự tánh tha tánh tìm Như Lai cũng không ra. Đó, tự tánh, tôi thí dụ, tự tánh là cái gì? Là cái cố định chủ thể của mình. Tha tánh là cái cố định chủ thể của người, phải không? Thí dụ như về cái bàn, cái chủ thể cố định của từng tấm ván, hay là cái chủ thể cố định của từng cái khúc cây, vân vân, nó ráp lại. Thì như vậy, từng tấm ván đó thì gọi là tự thể, rồi từ khúc gỗ làm chân nào đó thì gọi là tha. Nhưng bây giờ tiền trong cái tự và cái tha đều không có thiệt hết. Cái miếng ván cũng không có cái tự thể của miếng ván, cái khúc gỗ cũng không có tự thể của khúc gỗ. Như vậy thì tìm cái chân thật của nó không có. Mà không có thì làm sao mà gọi là Phật được? Nếu không có tự tánh, tha tánh cũng không nên có. Nhân tự tánh nên gọi là tha tánh. À, đây không thì kia cũng không. Thế nên tự tánh tha tánh hai cái đều không. Nếu lìa tự tánh tha tánh thì cái gì là Như Lai? À, lại nữa, nếu chẳng nhân nơi năm ấm trước có Như Lai đó, bởi do nay thọ năm ấm ác nói là Như Lai. À, cái đoạn này nghe dễ hiểu mà khó. Ở đây nói rằng nếu chẳng nhân năm ấm mà trước có Như Lai, tức là có Như Lai trước năm ấm, phải không? À, nhưng mà hiện giờ đó, khi thọ năm ấm rồi đó làm sao, rồi mới nói là Như Lai. Cũng như Đức Phật, hồi nếu có cái Phật trước khi Thái tử Đạt Đa ra đời được không, hay là chỉ sau khi có cái thân của Thái tử ra đời đi tu rồi mới thành Phật?
Thì như vậy Như Lai có trước năm ấm hay là không có trước? Có trước không? Nếu có trước thì đâu có đợi có cái thân năm ấm rồi đi tu rồi mới thành Phật, phải không? Bây giờ thấy Phật là sau khi có thân năm ấm đi tu mới thành Phật, phải không? Như vậy thì nói có trước được không? Bởi vậy cho nên nói rằng có trước không thể được. Nay thật không có thọ ấm lại không có pháp Như Lai. Nó rõ ràng nếu mà thật không có ấm thì làm gì có Phật. Nếu do chẳng thọ là không thì nay làm sao mà có thọ? Bởi chẳng thọ tức là không có thọ năm ấm thì không có Như Lai, thì nay làm sao mà có cái Như Lai? Chữ thọ này là Như Lai. Nay làm sao mà có Như Lai? Thành ra chữ thọ này phải hiểu cho thật rõ. Vì vậy đằng trước mình đã nói nè, thọ giả là Như Lai, thọ pháp là năm ấm, phải không? Mà nếu không có năm ấm thì làm sao mà có Như Lai? Đó, vì vậy cho nên nếu chẳng có cái thọ nó là không rồi, mà không thì nay làm sao mà có Phật, có Như Lai? Nếu chưa kia chưa có thọ, kia chưa có thọ tức là chưa có cái năm ấm, thì cái sở thọ chẳng gọi là thọ, sở thọ tức là năm ấm không gọi là thọ. Thì đây, nếu kia chưa có thọ, cái chữ thọ trước là chỉ cho Như Lai đó. Nếu cái Như Lai kia chưa có thì cái thọ của năm ấm không thành thọ. Tại sao vậy? Vì gì? Nếu trong mình không có cái thọ giả thì cái thọ pháp có được không? Vì cái thọ giả là chủ của cái biết, mà cái thọ pháp là cái bị biết. Vì vậy cho nên nếu mà trước ở trong đó đoạn kia thì nói rằng nếu mà trước có Như Lai rồi sau đó mới thành Phật, trước có Như Lai sau đó tu thành Phật thì không được, phải không? Mà ta thấy rằng trước có năm ấm rồi sau tu mới thành Phật thì đó là cái đoạn nói để phá rằng nó trước có Như Lai không được rồi. Nhưng mà giờ nay nói rằng nếu mà trước không có Như Lai thì cái thân năm ấm này làm sao có cái cảm thọ, phải không? Nơi thân năm ấm này làm sao có cảm thọ? Mà nếu không có cái pháp không thọ pháp, không có cái mà biết cảm thọ đó mà gọi là Như Lai, thì không có cái không biết thọ tức là cảm thọ để cảm biết đó, mà không có cảm thọ, không cảm biết thì làm sao mà nói là Phật được, phải không? Như vậy Phật là tri giác, mà tri giác thì tức là phải có cảm thọ. Như vậy thì bốn câu kệ này để nói lên rõ ràng rằng nếu mà ở trong cái thân năm ấm mà không có Phật tánh hay không có Phật á, phải không? Chưa có Phật á thì cái thân năm ấm nó không có cái biết, phải không? Mà không có biết á, rồi không có biết thì làm sao mà Phật mà nói là không biết được? Như vậy thì nếu trước có Như Lai rồi thì không được, mà trước không có Như Lai cũng không được. Đó là hai cái ý để nêu lên cho mình thấy trước có Như Lai không được vì thấy có năm ấm rồi tu hành mới thành Phật. Nếu trước không Như Lai thì năm ấm làm sao có cái cảm thọ, phải không? Và không cảm thọ thì không cảm thọ thì đâu phải là Phật. Thì như vậy hai trường hợp đều không được hết. Nếu ở trong một khác Như Lai cũng không thể được, năm thứ tìm cũng không, thì làm sao trong cái thọ không, làm sao mà trong cái thọ có, thì làm sao trong cái thọ có, tức là năm thứ tìm không ra thì làm sao trong cái năm ấm này mà nó có Phật được? Lại cái sở thọ là năm ấm, không từ tự tánh mà có, nếu không có tự tánh thì làm sao mà có tha tánh? Đó là giải thích. Bây giờ cái giải thích này mấy chú nghe thật kỹ mới thấy được cái ý đó. Nếu chưa có năm ấm mà trước có Như Lai đó, đó là trường hợp thứ nhất, phải không? Chưa có năm ấm mà trước có Như Lai thì Như Lai ấy hiện nay nên thọ năm ấm rồi rồi mới làm Như Lai, phải không? Mà hiện nay thì thấy rõ ràng nghĩa là có thân năm ấm rồi Phật đi tu mới thành Phật. Như vậy thì nếu nói ra trước có thì không được, mà thật chưa có thọ, khi chưa thọ năm ấm thì trước không có Như Lai, đó là kết thúc. Như vậy thì quả tan rằng chưa có năm ấm thì trước không thể có Phật, mà trước không có Phật thì nay làm sao mà sẽ thọ, nay làm sao mà sẽ thọ, tức là làm sao? Nếu mà trước không có Phật thì hiện giờ làm sao có cái cảm biết, có cái nhận biết? Đó là cái trường hợp mà đã lặp lại cái ý ở trên. Lại chẳng thọ năm ấm, chẳng thọ năm ấm tức là cái năm ấm mà không có cảm thọ thì năm ấm chẳng gọi là thọ, chẳng thọ đó. Lại chẳng thọ tức là chẳng có cái Phật ở trong á, thì năm ấm không gọi là thọ. Như vậy thì không có cái không thọ mà gọi là Như Lai, thì Như Lai tức là có cái cảm thọ, có cái giác biết. Như vậy thì có giác biết mới có Như Lai, mà nếu không có Như Lai trong năm ấm thì năm ấm có cái cảm thọ không? Năm ấm không cảm thọ, mà năm ấm không cảm thọ thì cái không cảm thọ thì làm sao có Như Lai? Thì như vậy cái đoạn sau mới nói gì? Như Lai phải có trước, có sẵn trong năm ấm, phải không? Nghĩa là có sẵn ở trong năm ấm. Thì đoạn trước thì phá Như Lai có trước năm ấm, phải không? Đoạn sau là phá năm ấm có trước Như Lai, phải không? Như vậy thì hai cái đều không được hết. Nghĩa là năm ấm có trước Như Lai không được, mà Như Lai có trước năm ấm cũng không được. Lại Như Lai trong một khác tìm cũng không thấy được, như trong năm ấm năm thứ tìm cũng không thể được. Nếu vậy làm sao ở trong năm ấm mà nói có Như Lai? Lại cái sở thọ là năm ấm chẳng từ tự tánh có, cái sở thọ là năm ấm mà năm ấm nó không có tự tính. Nếu bảo từ tha tính mà có, nếu chẳng từ tự tính có thì làm sao từ tha tính mà có? Vì cái sao? Bởi vì không có tự tính thì tha tính cũng là không. Như vậy thì Như Lai trước năm ấm không được, Như Lai sau năm ấm cũng không được. Rồi Như Lai ở trong một khác tìm cũng không được, trong tự tánh tha tánh tìm cũng không được, phải không? Như là vậy thì có Như Lai không? Lại nữa, bởi do những cái nghĩa như thế, thọ không, thọ giả không, thì làm sao sẽ dùng cái không mà nói là không Như Lai? Như vậy thì Như Lai cũng không, mà lấy cái không nói không Như Lai sao? Bởi do cái nghĩa ấy mà suy xét, thọ và thọ giả đều không. Nếu thọ không thì làm sao mà nói không Như Lai? Nói làm sao mà lấy cái không thọ này mà nói không Như Lai? Như vậy thì để chỉ rằng, như vậy thì tìm cho kỹ, ngay thân năm ấm không có Như Lai, vì năm ấm không có Như Lai, năm ấm cũng không có thật có. Năm ấm không thật có thì Như Lai nương năm ấm cũng không thật có. Như vậy thì ngoại nhân ta đâm ra ta nghi. Nói như ông vậy thì sao? Ông nói thọ không, thọ giả không ấy quyết định là không chăng? Quyết định có cái không chăng? Như vậy thì bởi vì thọ không, thọ giả không, thọ là năm ấm, thọ giả là Như Lai, hai cái đó đều không, thì như vậy quyết định có cái không chăng? Đáp rằng không đúng. Vì cái sao? Không thì không thể nói, chẳng không cũng không thể nói, chung không chẳng không cũng không thể nói. Nhưng dùng cái giả danh mà nói, cái mấy cái này mấy chú nghe thì nó khó hiểu làm sao, phải không? Không có không nói, chẳng không tức là có, phải không? Cũng không nói, rồi chung cái không chẳng không cũng không nên nói. Như vậy thì tại sao mình nói om sòm vậy? Như vậy thì tôi đưa ba trường hợp với chú nhớ: một là không cũng không nói, thấy không? Hai là có cũng không nói, ba là có và không chung cũng không nói được. Như vậy thì mở miệng nói ở chỗ nào? Ở chỗ nào mình nói? Không nè, chẳng có nè, và không có chung là đều không nói được hết. Giờ lấy cái gì nói đây? Nói ở trường hợp nào? Nè, ở đây mới giải thích, nghĩa là chỉ do giả danh mà nói. Như vậy mấy chú mới thấy tất cả chúng ta ở trong cái điên đảo, cho nên luôn luôn nhìn sự vật hoặc là có hoặc là không. Có tức là chẳng không, không là không, không và chẳng không. Rồi nói theo cái chấp của mình, thấy cái này nói là có, rồi người kia nhìn khía cạnh khác nói là không,
thì người nói có, người nói không, có cãi không? À, như vậy cái có không phải là hai cái trái nhau không? Nhưng bây giờ nếu mình biết người đó nói có nó không đúng thiệt, bây giờ mình phải muốn phá cái không đúng đó, mình phải nói sao? Mình phải nói không, phải không? Nói không đó là giả danh mà nói, nói không. Chứ nếu người trí thì không có nói cái không thiệt, phải không? Nhưng vì ta chấp khừ cái có thiệt, cho nên mình giả danh nó không, cái đó không, không phải có. À, như vậy thì mình nói đó là giả danh mà nói. Mà nếu mình dùng giả danh mà nói thì cái nói có lỗi không? Còn nếu mình thấy thiệt mà nói có lỗi không? À, mà bây giờ mấy chú nói giả danh hay nói thiệt? Nói chuyện nhau đó là giả danh hay thiệt? Cãi nhau đó là giả danh hay thiệt? Luôn luôn mình cãi nhau à. Ví dụ như người đó nói cái này là đẹp thì nó đẹp, cái này thiệt đẹp đó, thấy không? Người kia cãi là xấu, thiệt xấu đó, thì người thấy thiệt đẹp thiệt xấu cái cãi, cãi rồi sao nữa? Cãi rồi thì từ cái cãi đó nếu biết tu hành á thì không đến nỗi xăng tay áo đồ, phải không? Nhưng mà cãi rồi cái thì không có ngã ngủ. Nếu người này lấn lướt được người kia, thắng người kia, thì cái người mà thắng đó thì phách lên, phải không? Người thua đó thì bực bội. Thì như vậy hai người đều sanh phiền não hết. Mà sanh phiền não là khổ hay là vui? Như vậy thì chiều mai lại ngồi cái hết muốn nhìn thấy không, phải không? Đó, thì như vậy thì từ cái thấy có là thiệt, thấy không là thiệt, phải là thiệt, quấy là thiệt, tốt là thiệt, xấu là thiệt, cái đó là gốc của tranh cãi. Mà từ tranh cãi đó đưa tới phiền não, mà phiền não tức là khổ đau, phải không? Bây giờ mình biết những cái nói đó là giả danh mà nói, nó không có cái thiệt. Thân không thiệt, cảnh không thiệt, thì có cái gì thiệt nữa, phải không? Chẳng qua là khi người ta lầm chấp nó thiệt thì mình nói không thiệt để cho họ phá chấp, phải không? Nói giả không thiệt đó là giả danh mà nói, chứ không phải có cái không riêng. À, như vậy thì ai hiểu được vậy đó là cái người hiểu đạo, còn không hiểu được vậy đó là chưa phải hiểu đạo. Mà ở thế gian này cái người chưa hiểu đạo quá nhiều đi, phải không? Bởi vậy cho nên mấy chú thấy ở chùa thì hơi dễ tu một chút, ra ngoài thì nó khó, phải không? Bây giờ ở chùa thì còn có khi tỉnh rồi nói cái lý lẽ rồi được, ra ngoài thì nó có là có, nó không là không, không thể nói cái phân hai được, phải không? Đó. Nếu nói mà lừng tình nó nói ba phải đó. Vì vậy cho nên là ra ngoài nó bắt mình phải bên này hoặc bên kia, mà phải bên này phải hay là bên kia thì đó là phải đấu tranh, phải không? Nếu mà nói cái này là tốt mà người khác nói xấu là không chịu, phải không? Rồi cái kiếm dài người nào mà thấy cái này tốt nữa cái binh mình, phải không? Còn người kia nói xấu thì kiếm dài người xấu nữa binh hả? Rồi binh với nhau hồi cái hai nhóm cãi, cãi nếu mà không ra lẽ thì đánh. Như vậy thì cái khổ đó nó từ cái chấp mà ra. Nè, cho nên ở đây mới giải thích nè. Các pháp không thì không nên nói, các pháp chẳng không cũng không nên nói, các pháp không chẳng không cũng không nên nói, phi không phi chẳng không cũng không nên nói. À, vì cái sao? Chỉ phá cái trái nhau. À, vì chỉ phá cái trái nhau dùng giả danh mà nói. Đó, phá cái trái nhau dùng giả danh mà nói, đó là đạo lý đó, phải không? Phá cái trái nhau dùng giả danh mà nói, cho nên Phật cũng nói vậy. Phật nói cả ngày giảng thuyết nói, mà Phật nói ra nói để làm gì? Nói là để phá cái chấp cho người ta, giả danh nói để phá chấp thôi, phải không? Rồi mình nghe nói thì mình chấp thiệt. Nghe Phật nói cái gì chấp thiệt đó, nghe nói có mình chấp có, nghe nói không mình chấp không, phải không? Đó là tại vì mình mê muội, mình không thấy. À, như thế chánh quán suy xét trong thật tướng các pháp không nên dùng các thứ mạng để mà nạn. À, như vậy thì thực ra trong cái thật tướng các pháp thì không có cái gì là cố định, mà không cố định thì lấy cái gì mà nạn, phải không? Đó, mà mình tại vì mình không hiểu được cái lý đó cho nên bài biện ra mọi thứ để mà chống mà nạn với nhau.